cháu ái. Chơi ô tô ở chung quanh nhà, trí tưởng tượng của trẻ con rất dễ dàng mà rất có tài, khiến một vật hay một việc trở nên sự thực như ý muốn. Ái chỉ một mình lượn vòng tròn trong miếng đất mà mắt nó trông thấy biết bao thứ vô thanh, mồm nó kêu luôn "Pipo, pipo" là một cái kèn ô tô rất tốt. Hai tay nó khuỳnh ra làm như hệt người tài xế lái ô tô. Chân nó rậm xuống đất bành bạch để bắt chước tiếng bánh xe lăn trên đường đá. Thỉnh thoảng nó dừng lại, quay ra hỏi một cái thân cây bên hàng rậu, "Có lên xe không?" Nó lại trả lời ngay một câu hỏi tưởng tượng, "Đây đi Phủ Đoan 6 hào "Không được, giá nhất định 6 hào, không bớt một xu, không đi thì thôi." Rồi nó lại cắm đầu chạy. "Bác Tài ơi, cho tôi lên với." Ái đứng lại, quay cổ nhìn sang hai bên hỏi, "Ai gọi xe đấy?" Có tiếng trả lời ở cổng, "Tôi." "Mấy người?" Sau một dịp cười, bà Án, vì người ấy chính là bà Án, đáp, "Có 2 người thôi." "Vào mà đi." "Nhưng cửa đóng khóa làm sao vào được?" "Vậy đứng ngoài đợi một tí, để em gọi ông Hạnh cho nhé." Ái lại mồm kêu bí bo, chân dẫm bành bạch lượn về lối sau. Một lát nó cùng ông Hạnh đi ra. Ông lão bộc nhác trông thấy bà khách có một người đàn ông vận áo lương theo hầu, thì đoán chắc là quý khách, liền cung kính chắp tay chào. "Lạy bà ạ." "Thưa bà, hỏi gì à?" "Ông giám, ông giáo có nhà không ông?" "Thưa bà, cậu giáo tôi đã đi dạy học, cũng sắp về đấy. Vì tàu đã ngược thì cũng đến quá 10 giờ rưỡi rồi." Lúc bấy giờ, chiếc ô tô hàng chạy qua cổng. Ông Hạnh liền trỏ bảo bà Án, "Đấy, xe Tuyên đấy, gần 11 giờ. Rồi ông ta vừa mở khóa vừa nói, "Thưa bà, vì cả nhà đi vắng, tôi lại bận dọn cơm ở dưới bếp, nên phải đóng khóa cổng, sợ em Ái ra đường." Bà Án có vẻ thất vọng, ngơ ngác hỏi người lão bộc, Vậy bà chị, ông giáo cũng đi vắng à?" "Thưa bà, cô Mai." Bà Án chưa kịp trả lời, ông Hạnh đã tỏ ý buồn rầu và nói luôn, "Thưa bà, kể thì là bà Tham cơ đấy, nhưng cô tôi không cho gọi là bà Tham, bắt cứ phải gọi tên tục ra như thế." Bà Án làm bộ không hiểu, "Thế à, vậy bà ấy đi vắng ư?" "Nhưng mời bà cứ vào nhà chơi, ý chừng bà muốn mua sơn hẳn thôi." "Cô tôi cũng sắp về." Ông Hạnh đưa khách và anh người nhà vào sân, rồi lại toan khóa cổng, thì bà Án vội gạt đi, "Thôi được, ông để tôi coi cháu cho, chả cần phải đóng cổng." "Thưa bà, chả dám, nhưng mời bà vào chơi trong nhà." "Thưa bà hỏi cậu giáo tôi có việc gì thế?" "Hay bà đến mua sơn?" Bà Án đương ngẫm nghĩ tìm câu trả lời thì Ái lượn ở phía sau ra vẫn còi mồm "bí bo, bí bo". Thấy bà Án đứng cười, nó vội kêu, "Kìa, xe ô tô bóp còi mà không tránh." Bà Án cúi xuống toan bế Ái lên, nhưng Ái giật mạnh tay ra, "Ô kìa, sao lại ôm ô tô?" Bà Án cười. Ô Tô ngoan quá, tôi hôn cái nào? Ái vỗ tay cười, hét lên.
Ô Tô, lại Ô Tô ngoan.
Mà, ai lại hôn Ô Tô bao giờ? Dứt lời, nó lại chạy lượn về sân sau. Bà Án quay ra vờ hỏi người lão bộc.
Con ông giáo đấy à?
Thưa không, cháu Ái là con.
Ông ta như nghẹn lời không nói được dứt câu. Bà Án tiếp luôn.
Con bà Tham, phải không?
Vâng, con bà Tham. Nó ngoan lắm nhỉ? Cháu lên mấy thế ông?
Thưa bà, cháu lên 6.
Bà Án đứng ngẩn người ra, nghĩ ngợi. Bà hồi tưởng lại 5 năm trước, hôm bà đến nhà con. Bà chỉ còn nhớ mang máng, diện mạo, cử chỉ, ngôn ngữ của Mai mà thôi. Nhưng bà biết rằng Mai đẹp lắm, đẹp dịu dàng, phúc hậu. Bà lẩm bẩm nói một mình.
Giống quá, khuôn mặt giống như đúc.
Ông lão Hạnh hỏi, thưa bà biết cô tôi? Bà Án giật mình, quay lại, trả lời mấy câu ấp úng. Xong cũng như lần trước, tiếng còi Ô Tô của Ái đến giúp bà ra khỏi sự khó khăn. Ông lão Hạnh thấy Ái có dáng mệt, vừa chạy vừa thở thì giữ lại.
Thôi, ông được chạy nữa, nghỉ còn ăn cơm chứ.
Ông Hạnh để Ái chạy nốt cho đến Tuyên Quang đã chứ.
Bà Án cười, cũng cúi xuống giữ Ái lại.
Thôi, đến Tuyên Quang rồi, cho Ô Tô nghỉ thôi, chẳng có mệt.
Ái phụng phịu không bằng lòng, ông Hạnh ghé tai nói thầm.
Ái đưa bà vào chơi trong nhà đi, chóng ngoan, không có chốc cậu về, tôi mách cho đấy.
Nghe nói mách cậu, Ái sợ hãi, nhớn nhác nhìn ra cổng, rồi hình như nhớ tới giờ cậu sắp về, nó ngoan ngoãn dắt bà khách lên thềm vào nhà. Bà Án đăm đăm nhìn Ái nghĩ thầm. Trời ơi, cặp mắt nhanh nhẹn, với cái trán cao rộng, sao mà giống cậu nó thế, lại cái mồm nữa.
Lúc bấy giờ, bà Án tìm ra nhiều cái giống lắm.
Nói cho đúng, Ái cũng giống Lộc thật. Song cái ý tưởng dự định trong tâm trí, ngay từ lúc ở huyện Thạch Hà bước ra đi, khiến bà trông Ái càng hệt con bà. Thốt nhiên bà hỏi,
mợ cháu đi chơi đâu?
Ái cười như chế nhạo bà khách.
Không có mợ, chỉ có cậu thôi. Với lại có mẹ thôi.
Ừ, thế mẹ Ái đâu?
Mẹ Ái đi chợ.
Bà Án trông thằng bé con xinh xắn đáng yêu quá, ôm ghì vào lòng hôn lấy hôn để. Ái đẩy không ra được kêu to.
Ông Hạnh ơi!
Cái gì thế? Cái gì mà hét ầm lên thế?
Nghe tiếng cậu hỏi, vì Huy vừa về, Ái lấy tay chùi má, vừa mếu vừa nói.
Cậu ơi cậu, cái bà này, bà ấy làm đau Ái đấy.
Bà Án thấy Huy, đứng dậy gật đầu chào. Huy chắp tay đáp lễ rồi hỏi.
Thưa cụ, cụ tha thứ cho, chúng tôi không được hân hạnh nhớ cụ. Xin cụ chỉ giáo cho chúng tôi được biết.
Bà Án chù trừ rồi hỏi lại.
Ông có nhận được bức thư của cậu huyện Lộc đó không?
Thưa cụ, có.
Vậy tôi là mẹ cậu huyện Lộc.
Thưa cụ, chúng tôi vô tình không biết. Xin cụ đại xá cho.
Thì ra, thưa cụ, cụ là cụ Án, thân mẫu anh, thân mẫu quan huyện tôi đó, rước cụ ngồi chơi.
Rồi Huy quay lại bảo Ái.
Em xuống bảo ông Hạnh đun cho cậu ấm nước nhé.
Ái vâng lời, ngoan ngoãn xuống nhà. Bà Án ngồi ngẫm nghĩ, muốn hỏi chuyện Mai, nhưng chẳng biết xưng hô thế nào. Gọi là bà Tham hay bà Huyện thì ngượng mồm.
và sợ Huy cười. Mà gọi là cô thì cũng bất tiện. Chẳng có chuyện gì nói. Huy vịn ghế im lặng đứng nhìn. Bỗng bà Án tìm được một cách xưng hô mà bà cho là rất ổn, liền cất tiếng hỏi.
Thưa ông, lệnh tỷ đi chơi vắng.
Thưa cụ, chị cháu cũng sắp về. Chị cháu sang bên làng Cao Du mua mấy lường sơn.
Buôn sơn kia đấy à?
Huy mỉm cười. Thưa cụ, làm giáo học lương bổng ít ỏi lắm. Chị cháu phải buôn bán cho được dư dật đồng tiền, và như thế cũng có việc đỡ buồn.
Cũng phải, tôi nghe buôn sơn lãi lắm thì phải.
Thưa cụ, thỉnh thoảng mới được một năm lãi, còn thì làng nhàng thôi.
Huy lại nói luôn.
Thưa cụ, chả mấy khi cụ quá bộ lên chơi. Xin mời cụ sơi với chị em cháu một bữa cơm xoàng.
Cảm ơn ông, nhưng tôi đã ăn cơm trên xe lửa rồi.
Thưa cụ, nhưng chắc ăn cơm sớm thì bây giờ cũng đói rồi.
Quả thực, tôi no lắm.
Bà Án làm ra thân mật nói tiếp. Chỗ ông với anh Lộc thì ông cho ăn, can chi mà phải từ chối. Nếu đói thì tôi ăn ngay chứ.
Huy nghe bà Án gợi đến chuyện cũ tình xưa, biết chắc rằng bà lên Phú Thọ có mục đích ích lợi. Nghĩ tới chị, nghĩ tới quãng đời đầy đọa khổ sở, Huy căm tức muốn nói mấy câu cho hả dạ. Song đối với một bà khách đến chơi nhà, chàng cho rằng xử như thế rất bất lịch sự. Và dẫu sao, chị em chàng cũng vẫn là người đã chịu ơn Lộc. Điều ấy không bao giờ chàng quên.
Hai người ngồi đối diện nhau, đăm đăm nghĩ ngợi như đương tìm một câu chuyện thù ứng, thì Ái rón rén đứng sau lưng cậu kéo áo nói.
Câu nặng ơi, trao sắc đôi sắc rồi huyền.
Câu nói đánh vần mà Ái cho là một câu nói lóng, khiến khách và chủ phải bật cười. Bà Án hỏi Huy.
Cháu đã đi học?
Thưa cụ, vâng, cháu đã học hết vần quốc ngữ.
Cháu ngoan lắm. Ái, đến đây với tôi nào.
Nhưng Ái nhớ tới cử chỉ ban nãy của bà khách, nên không dám lại gần, lo lắng đứng nấp sau lưng cậu.
Kìa, bà gọi Ái.
Bà Án nghe Huy kêu mình là bà thì hiểu theo nghĩa bà với cháu. Bà sung sướng quá, hây hây đỏ hai má răn, híp cặp mắt nheo cười ứa lệ. Huy thấy cháu vẫn ngần ngừ không dám đến, liền dắt tay đưa lại bên bà Án. Ái sợ cậu phải đứng im, nhưng trong lòng áy náy không yên. Bà Án xoa đầu hỏi.
Ái có yêu mẹ không?
Có.
Thế Ái có yêu cậu không?
Ái ngước mắt nhìn Huy mỉm cười đáp.
Có.
Thế Ái có yêu tôi không?
Ái không trả lời. Bà Án lại hỏi.
Ái không yêu tôi à?
Ái lắc đầu. Huy ngượng, nhưng lấy làm sung sướng rằng cháu đã trả thù được cho chị. Chàng vờ mắng.
Hỗn nhé.
Ái phụng phịu, nước mắt chảy quanh. Bỗng nó giật tay bà Án, chạy vội ra và lộ vẻ vui mừng.
À, mẹ đã về.
Nghe tiếng thằng bé, bà Án bối rối lo sợ. Nghĩ tới khoa ngôn luận, tài ngoại giao sắp phải cùng Mai thi thố. Nhìn Mai tay dắt con ở ngoài ung dung đi vào, bà luống cuống trong vài giây, ngập ngừng, chưa biết bắt đầu câu chuyện ra sao. Bỗng nhờ có thói quen về sự thủ tiếp, bà cất tiếng hỏi một cách rất tự nhiên.
Kìa, chào mợ, mợ ở đi chơi về.
Mai chắp tay đáp lễ, rồi ngây người đứng im. Bà Án cười vui vẻ hỏi.
Mợ quên tôi rồi.
Mai cũng cười, cười chua chát trả lời.
Bẩm cụ,
bao giờ con quên được cụ. Con chỉ hơi lấy làm lạ một tí thôi. Bà Án hiểu rằng bên địch đã khai thế công mà mình thì chưa sẵn sàng để tiếp ứng, liền dùng kế hoãn binh. Nhưng đi ăn cơm đã chứ, có phải không Ái? Vì Ái đờ oi sắt rồi kia mà. Ái quả thực đói lắm, nghe bà khách nói trúng ý nghĩ của mình thì mỉm cười, ngước nhìn tỏ ý cảm ơn. Còn Mai thì nàng đưa mắt hỏi ý kiến em xem có nên mời khách ăn cơm không. Bà Án như hiểu cách bàn định lặng lẽ của hai người, giục luôn. Mợ với cậu giáo xơi cơm cho cháu ăn xong bữa đi, tôi ăn cơm ở trên xe hỏa rồi. Mai nói, chả mấy khi cụ lên chơi, thể nào cũng xin cụ chiếu cố xơi với chị em cháu một bữa cơm xoàng. Tôi cảm ơn mợ, nhưng quả thực tôi no lắm, tôi không làm khách đâu. Huy bảo chị, ấy em đã hết sức mời cụ, nhưng cụ một mực từ chối. Mai mỉm cười, hay cụ chê nhà chúng cháu nghèo, cụ khinh chúng cháu là con nhà hạ tiện. Lần thứ hai Mai khiêu chiến, lần thứ hai bà Án tạm lui. Thôi, chỗ quen biết, chẳng nên khách sáo. Đi ăn cơm rồi, ra đây tôi nói câu chuyện. Mai kính cẩn, chắp tay chào. Vâng, mời cụ ngồi chơi. Chúng cháu xin vô phép cơm cụ. Mai, Huy cúi đầu chào một lần nữa, rồi dắt Ái vào trong nhà. Ái hỏi Mai,
mẹ ơi, sao bà ấy gọi mẹ bằng mợ?
Câu hỏi bất thình lình của thằng bé khiến Mai buồn rầu, còn bà Án thoáng nghe thấy cũng lấy làm ngượng ngùng. Ngồi một mình trong phòng khách, tìm sẵn hết các ý tưởng để chốc nữa có thể đối phó với Mai, bà nghĩ thầm. Ta lên đây, mục đích là để bắt thằng cháu về. Trời ơi, thằng bé mới kháu khỉnh làm sao. Nhưng muốn bắt cháu về thì chỉ có hai cách. Phải, cần phải khôn khéo lắm mới được. Mời cụ xơi nước à? Bà Án quay lại, ông lão Hạnh ở sau lưng chắp tay đứng hầu. Bà chắc là Mai đã dặn ông ta nói như thế, vì lúc bà mới tới, ông lão chỉ kêu bà là bà thôi. Nhưng Mai cẩn thận dặn người lão bộc như thế là điềm hay hay điềm dở? Mai muốn mua chuộc lòng bà hay đó chỉ là một câu giễu cợt? Bà tự hỏi, trong lòng phân vân, nửa mừng nửa lo. Bỗng một nụ cười nở trên cặp môi khô khan của bà. Bà vừa nhác trông thấy ở trên tường, ngay sát chỗ bà ngồi, treo xòe hình quạt những ảnh của Ái từ năm Ái lên một cho tới năm Ái lên sáu tuổi. Mỗi cái chụp một kiểu, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc đi, cái nào cũng rõ ràng, phân hắc bạch và tô điểm đẹp thêm ra bởi một ông thợ ở nơi tỉnh lỵ nhỏ. Tình yêu lại ngùn ngụt trong lòng bà Án. Cụ xem ảnh cháu có giống không? Bà Án quay lại, Mai đã đứng sau lưng. Mợ ăn chóng thế, thật thà đấy chứ, hay là nhà có khách lại ăn vội ăn vàng? Bà Án trỏ ghế bảo Mai, mợ ngồi, tôi nói câu chuyện. Mai vẫn đứng. Được ạ, cụ mặc con. Ngồi xuống, chứ đứng thế mỏi, vì câu chuyện tôi sắp nói tới đây hơi dài. Mai kéo ghế ngồi. Bẩm cụ, chuyện gì thế? Cụ làm con lo quá. Bà Án quay lại, thấy tên người nhà mình đứng hầu, liền vẫy tay khẽ bảo, cho mày xuống nhà. Tên kia vâng lời đi ngay. Mai yên lặng ngồi chờ, còn bà Án thì ngẫm nghĩ tìm câu để mở chuyện. Bỗng bà ngừng phát đầu lên, trên nét mặt tỏ rõ sự quả quyết. Bà thong thả hỏi Mai, mợ có biết tôi lên đây làm gì không? Mai chưa kịp trả lời thì bà Án lại nói luôn: "Hôm nay tôi thân hành lên đây là vì bổn phận cũng có, nhưng điều thứ nhất là vì... Thôi, có mình mợ với tôi đây, can gì phải úp phải mở. Tôi lên đây là vì sự hối hận bắt buộc phải xin lỗi mợ." Mai vội vàng đáp: "Ấy chết, cụ dạy quá lời, con đâu dám." "Không, mợ cứ để tôi nói dứt câu đã. Phải kể ra tôi già nua tuổi tác thế này mà hạ mình xin lỗi mợ thì cũng hơi quá thật. Song thiết tưởng bất cứ bề trên đối với bề dưới hay bề dưới đối với bề trên, ai ai cũng nhận biết lỗi mình. Tôi thì tôi biết lỗi ngay. Tôi hối hận ngay hôm sau khi cô... khi mợ bỏ nhà ra đi."
"Được, cụ lớn cứ gọi con là cô cũng được." Bà Án bắt đầu kể một câu chuyện đã xếp sẵn từ trước. Bà nói bà không ngờ đâu lại xảy ra như thế, khiến dòng dã 6 năm ngày đêm đã bị lương tâm cắn dứt. Ngày tối hôm Mai từ biệt con bà một cách kín đáo lặng lẽ, bà hối hận quá vì thấy Lộc đau đớn khổ sở, nên bà đã đi tìm Mai khắp các nơi mà không thấy. Bà tưởng thế nào Mai cũng trở về, ngờ đâu Mai lại quyết liệt đến như thế. Rồi bà khen ngợi Mai, lấy làm khâm phục lòng hy sinh của Mai, lòng nhẫn nại của Mai, lòng trinh tiết cao thượng của Mai. Bao lâu sống trong cảnh lầm than mà vẫn giữ được trong như ngọc, trắng như ngà. Bà ví Mai với cây sen mọc trong bùn mà không nhiễm mùi bùn. Mai yên lặng ngồi nghe, không hề ngắt câu, không hề đáp một lời. Bà Án ngừng lại để dò ý Mai, nhưng sắc mặt Mai vẫn không thay đổi. Bà nói tiếp: "Này, tôi muốn chuộc lại những điều lầm lỗi của tôi mà ở đời chỉ có mình mợ mới có thể giúp tôi được việc ấy." Mai thành thực kính cẩn trả lời: "Bẩm cụ, cụ dạy thế chứ con đâu dám." "Không, tôi nói thực đấy, mợ không nên để tôi hối hận suốt đời vì một điều lầm lỗi trong giây phút." Mai làm bộ như không hiểu: "Nhưng thưa cụ, có điều gì cụ cứ cho biết, nếu có thể giúp được cụ thì thực con không dám từ chối." Bà Án do dự một chút rồi quả quyết bảo Mai: "Mợ ạ, một ngày cũng là nghĩa, huống hồ đã ăn ở với nhau có con có cái, mợ cũng chẳng nên giận cậu ấy, chẳng nên oán tôi nữa." Mai ngơ ngác hỏi: "Ô hay, sao cụ biết con oán giận? Mà con có quyền được oán giận ai đâu?" "Vậy có bao giờ mợ nghĩ tới sự tái hợp không?" Mai hai má đỏ bừng, đầu nóng như sốt, ngồi im không đáp. Bà Án lại hỏi: "Mợ nên nghĩ đến cậu ấy, trong 6 năm nay không một phút nào là không nhớ, không thương mợ." Mai giận đến cực điểm rồi, không nhịn được nữa: "Tôi xin cụ, đừng gọi tôi là mợ. Tôi không phải, tôi không còn là con dâu cụ, mà cũng không bao giờ cụ thèm nhận tôi là con dâu cụ. Cụ nhớ điều ấy cho. Vậy cụ cứ dùng chữ cô cũng đủ lắm rồi." Bà Án ngượng nghịu lúng túng, không tìm được câu gì để đối phó, đành nhắc lại lời đã nói: "Mợ chả nên thế, một ngày cũng là nghĩa." Mai mắt đỏ ngầu hỏi lại: "Chứ sao hôm cụ đuổi tôi, cụ không nhớ đến câu ấy?" Bà Án mỉm cười: "Có, cô không nhớ đấy chứ. Còn tôi thì trước sau tôi vẫn muốn cô với Lộc lấy nhau,
chẳng say vào thì chớ, ai nỡ chia rẽ duyên người ta bao giờ. Không bằng lòng là tự cô đấy thôi. Mai cười một cách rất chua chát. Phải, bà lớn khuyên tôi lấy lẽ cậu Lộc, lấy lẽ con bà. Lấy lẽ cũng ba bảy đường lấy lẽ làm nàng hầu cũng có, lấy lẽ làm chị, làm em với vợ cũng có. Mai không nói, hai mắt căm tức nhìn thẳng ra sân, bà án tiếp luôn. Vậy nếu bây giờ tôi rước cô về làm chị, làm em với mợ huyện nó, thì cô nghĩ sao? Thưa cụ, 6 năm về trước, hình như tôi đã trình cụ biết rằng nhà tôi không có mả lý lẽ. Đối với kẻ khác, Mai đăm đăm nhìn bà án. Đối với kẻ kia thì được lên làm cô huyện, rồi cô phủ, cô thượng nay mai là một vinh dự. Nhưng tôi cho làm cô thượng không bằng, không sung sướng bằng làm chị xã, chị bếp, chị bồi, mà được vợ một chồng yêu mến nhau, khi vui có nhau, khi buồn có nhau, khi hoạn nạn có nhau. Cô huyện, cụ lớn không nên đem cái mồi cô huyện ra nhử tôi. Cô huyện. Bà án thong thả ung dung trả lời. Sao lại cô huyện, bà huyện chứ? Mai cười. Phải, bà huyện hai. Chứ sao, các đấng đế vương ngày xưa có Đông Cung và Tây Cung Hoàng hậu thì sao? Nói hơn nữa, Dương Quý Phi có là hoàng hậu đâu, có là bà vua chính thất đâu. Vâng, tôi biết, các bà vợ lẽ bao giờ cũng chỉ có 2 đường. Một là họ bị áp chế, lúc đó họ như bọn nô lệ hèn hạ. 2 là lấn áp cả quyền, át cả vợ cả. Lúc đó thì họ trở nên hạng đắc kỷ, bao tự. Mai cười nói tiếp. Đó, cụ coi, cụ nhớ xử, dễ tôi không nhớ xử. Xong có điều này tôi xin thưa ngay hầu cụ. Cụ đừng đi vào con đường ấy để dụ tôi. Con đường vinh hoa, phú quý. Bà án nghiêm sắc mặt, dõng dạc nói. Thế thì cô lầm, tôi chỉ đi vào đường bổn phận. Tôi có lỗi, tôi cam chịu lỗi, nhưng tôi phải ăn năn sửa lỗi. Bởi vậy, tôi không muốn vì tôi mà cô mang tiếng. Mang tiếng là một người không chồng, không chồng mà có con. Mai cũng dõng dạc đáp lại. Xin cảm ơn cụ, nhưng nếu chỉ vì tôi mà cụ muốn sửa lỗi thì tôi sẵn lòng. Xin cụ miễn chấp, tôi sẵn lòng tha thứ cho cụ. Tha thứ cho cụ đã đầy đọa tôi, đã trong bao lâu. Mai chỉ cố làm ra can đảm được đến thế. Chí Mai ôn lại cuộc đời quá khứ thì thốt nhiên lòng Mai tủi cực, thổn thức. Mai cảm thấy nghị lực tiêu tán, không còn thể tranh luận được nữa. Như một cái xác không hồn, Mai gục đầu xuống tay vịt ghế, nức nở khóc, khóc không ra tiếng.
Ô hay, bà lão này, sao bà lại chồng mẹ cho mẹ con khóc?
Mai ngẩng đầu lên, thấy em dắt con đứng bên cạnh, gượng cười. Mai ậm ái vào lòng hôn hít. Bà án buồn rầu bảo Huy. Ông giáo, ông nghĩ tôi nói có phải không? Ông ngồi xuống đây, tôi thưa câu chuyện. Ai chả có lúc lầm lẫn. Huống chi tôi, tuổi tác thì lại càng hay lầm lẫn lắm. Bây giờ tôi nghĩ lại, tôi biết tôi lầm, tôi hối hận. Tôi thân hành lên tận đây để đón mợ và cháu về.
Ông là người học rộng, biết nhiều. Ông nên khuyên mợ cháu một câu.
Huy lạnh lùng đáp. Thưa cụ, việc đó là việc riêng của chị cháu. Tùy ý chị cháu cư xử. Cháu không có quyền lạ bàn tới. Tuy đối với chị, cũng như đối với quan huyện Lộc, cháu vẫn là người chịu ơn.
Mai nói như một mình. Mẹ con tôi tưởng được yên thân ở nơi hẻo lánh này. Ai ngờ cụ chưa tha, cụ còn theo đuổi cho bằng được để cụ hành hạ. Bà Án thở dài, cất giọng phàn nàn, cố làm ra thành thực. Khổ cho thân tôi chưa? Người ta không hiểu tôi. Ở nhà thì con tôi không hiểu tôi. Con tôi cũng vậy, mà cô cũng vậy. Các người cho tôi là một vị hung thần rời sai xuống để phá cuộc hạnh phúc của các người. Bà Án đưa khăn lên lau nước mắt. Nhưng nào tôi có ác nghiệt gì, tôi chỉ là một người bao giờ cũng nghĩ tới hạnh phúc của con, của cháu. Nghĩa là nghĩ tới bổn phận của một người mẹ, của một người bà. Huy đứng lặng nhìn bà Án, lấy làm thương hại. Chàng thong thả nói. Cụ cho phép cháu tỏ bày cùng cụ vài điều. Cụ là người rất tốt, bao giờ cũng nghĩ tới bổn phận. Cháu biết lắm. Không bao giờ cháu ngờ vực cụ. Song thưa cụ, cụ dung thứ cho mấy lời sống sượng của cháu. Cụ tức là cái biểu hiện, tức là một người đại diện cho nền luân lý cũ, mà tâm trí chúng cháu đã chót nhiễm những tư tưởng mới. Hiểu nhau khó lắm, thưa cụ. Cụ với bọn hậu sinh chúng cháu như hai con sông cùng như một nguồn, cùng chảy ra bể, nhưng mỗi đằng chảy theo một phía dốc bên sườn núi, gặp nhau sao được. Vậy chị em chúng cháu không dám tranh luận với cụ nữa. Chỉ xin cụ ban cho một cái ân tối hậu, cũng như khi xưa chị cháu đã vì cụ mà hy sinh hết hạnh phúc, lạc thú gia đình. Cái ân tối hậu ấy là cụ và ông huyện quên hẳn chúng cháu đi, đừng bận lòng nghĩ tới chúng cháu nữa. Bà Án vội ngắt. Cô Mai đã vậy, nhưng còn cháu tôi, khi nào tôi nỡ để cháu tôi nó mang tên họ chồng tôi, tên họ con tôi. Mai cười gằn. Cái đó thưa cụ, không lo. Rồi nàng cúi xuống hỏi con. Tên con là gì? Ái nũng nịu âu yếm ôm lấy cổ Mai. Tên con là Ái. Vậy Ái họ gì? Ái chẳng chù trừ, trả lời luôn. Ái họ Dương. Bà Án kinh hoàng. Cô dạy nó thế à? Cô dám dạy cháu tôi những điều trái luân thường đạo lý như thế ư? Mai mỉm cười. Thưa cụ, cụ lầm. Nó là con tôi muốn dạy nó điều gì mặc tôi. Cũng như cụ đã dạy con cụ quyến rũ người ta, rồi khi người ta thai nghén lại ruồng rẫy người ta ra. Bà Án đứng phắt dậy, tức giận quát tháo.
Cô không được hỗn, cô không được phép khinh tôi.
Mai vẫn ôn tồn. Thưa cụ, ở đây là nhà tôi, chứ không phải là dinh quan chi huyện. Xin cụ nhớ cho. Bà Án lại ngồi xuống ghế, nghĩa là tự để rơi xuống ghế, mất hết can đảm, và biết rằng khó lòng cãi lý với Mai được nữa. Bà quay ra giọng van lơn. Cô Mai ơi, cô nên thương tôi già yếu, cho tôi được cùng cháu tôi sum họp. Mai ái ngại nhìn bà Án, không nỡ giày vò quá nữa. Nàng ôn tồn thưa lại. Bẩm cụ, cụ thiếu gì cháu? Nào là con bà huyện, nào con các cô, cháu nội, cháu ngoại, đủ cả. Thêm một cháu ái có là gì mà bắt mẹ con phải xa nhau? Bà Án gắt.
Thì tôi có muốn chia rẽ mẹ con cô đâu. Trước sau tôi vẫn xin đón cô về ở với chồng cô kia mà.
Lòng căm tức Mai cố nén, chỉ trực bùng bùng bốc lên. Về phần bà Án thì bà hết sức giấu nhược điểm của mình là bà chưa có cháu nội, chưa có người nối dõi tông đường. Lòng ích kỷ của bà vẫn ngờ rằng nếu Mai biết sự thực thì nàng sẽ bắt bí. Bỗng chợt nghĩ ra một điều, bà Án tươi cười bảo Mai, nếu tôi đền ơn cô 1.000 bạc thì cô nghĩ sao?
Mai không hiểu.
Thưa cụ, ơn gì ạ?
Ơn cô nuôi nấng cháu tôi.
Mai cười nhạt.
Thưa cụ, cụ cho tôi là một người vú em nuôi cháu cho cụ phải không?
Bà Án như mê mẩn, không nghĩ tới câu hỏi của Mai.
Vậy 2.000 nhé.
Mai đứng phắt dậy, dắt con đi ra cửa phòng, quay lại nói,
cháu xin phép cụ, cháu phải đi đằng này có chút việc cần.
Rồi nàng bảo Huy,
cậu ở nhà hầu chuyện bà lớn nhé.
Bà Án và Huy còn ngơ ngác nhìn theo thì thoăn thoắt Mai đã cùng Ái bước lên con đường dốc. Trên đồi.
Sao hôm nay chủ nhật lại không đi chơi đồi hở cậu?
Huy đang ngồi đọc một quyển tiểu thuyết ở hiên, nghe tiếng Ái hỏi, liền gập sách lại, ôm cháu vào lòng, khẽ bảo.
Vì hôm nay rét lắm, nên chúng ta ở nhà.
Ái phụng phịu, tỏ ý không bằng lòng.
Không phải thế đâu, mọi lần rét hơn thế này cũng đi chơi thì sao?
Thế Ái thông minh, có trí xét đoán, Huy vui cười cúi xuống hôn cháu hai bên má rồi hỏi,
vậy Ái có biết vì sao không được đi chơi không?
Ái buồn rầu,
chỉ tại hôm nọ cái bà gì, bà ấy đến chơi, bà ấy chồng mẹ nên mẹ giận, mẹ ở nhà, có phải thế không cậu?
Một dịp cười khanh khách trả lời câu hỏi, hai cậu cháu nhìn ra. Mai ở sân bước lên thềm, hai tay ôm Ái vào lòng, vừa hôn vừa nói.
Con tôi ngoan quá, thương tôi quá, nhưng tôi có buồn đâu, có giận ai đâu.
Ái hôn trả lại Mai, rồi nũng nịu, ghé vào tai nói thầm.
Thế đi chơi đồi nhé, mẹ nhé.
Mai lại cười, thôi, mẹ xin khất con đến chủ nhật sau. Thấy Ái cứ nhì nhằng làm giày chị, Huy nghiêm sắc mặt, bảo cháu.
Ái, đứng xuống đi chơi, không được quấy.
Ngoan ngoãn, Ái vâng lời, lảng ra sân. Hai chị em yên lặng, ngồi nhìn vơ vẩn. Rồi Huy uể oải, mở tiểu thuyết ra xem. Bỗng nghe tiếng thở dài của Mai, Huy quay lại, buồn rầu bảo chị.
Chị quên câu chuyện ấy đi thì hơn.
Thì Mai có nhớ đâu tới câu chuyện ba hôm trước. Suốt mấy ngày, nàng như người mất hồn. Là chỉ vì lần hội kiến thứ hai với bà Án đã nhắc nàng tưởng tới bao sự cảm động quãng đời qua. Người mà nàng thường thề với nàng rằng không thể nào còn yêu được nữa. Nàng có ngờ đâu đã chiếm đoạt nàng đến nỗi sau gần 6 năm nay những cảm giác vui buồn bỗng vì một câu chuyện không đâu lại làm rung động được lòng nàng. Rồi nàng cảm thấy sự sống lạnh lẽo, tẻ ngắt, Tuy bên mình nàng luôn luôn có con và em, những người mà nàng thương yêu trong cùng tận linh hồn. Huy cất tiếng hỏi. Cái đời êm đềm hiện tại của chúng ta há không phải là một đời lý tưởng sao? Mai vẫn không trả lời, mắt mơ mộng, nhìn lên ngọn đồi. Huy nói luôn. Ta vẫn còn thiếu một thứ gì. Giàu có ta không mong, quan sang ta không tưởng. Bên mình chị, lúc nào cũng chỉ có những người yêu mến thành thực. Em và con chị. Nước mắt chảy quanh, Mai ngập ngừng đáp lại em. Khốn, nhưng mỗi lúc ngắm con, chị lại. Mai im lặng, cảm động thổn thức. Huy nhìn chị thương hại, buột miệng nói tiếp. Chị lại nhớ tới anh phải không? Mai bẽn lẽn, hai má đỏ ửng chữa thẹn. Không, không bao giờ nữa em ạ. Hết, thực hết rồi. Có người giật chuông, Huy đứng dậy ra mở cổng. Mai nhìn ra, thấy người lính chạm đưa cho em một bức thư. Mai bỗng hoảng hốt, trong lòng bối rối, những tính tình tương phản, vừa giận, vừa lo, vừa ghét, vừa mừng. Huy dí mắt vào, nhìn chữ đề ngoài phong bì, như cố đoán xem thư của ai. Chàng lặng thinh đưa bức thư cho Mai. Mai xua tay bảo em. Thôi, em đọc. Chị không muốn có sự gì dính dáng đến mẹ con họ nữa. Thì chị thử đọc xem. Đã biết là thư của ai? Mai lãnh đạm. Còn của ai nữa? Nhưng dẫu của ai, em cũng xem hộ chị. Rồi nàng ngồi, tò mò nhìn em xé chiếc phong bì vàng. Thư của chị Diên chị ạ. Mai vui mừng. Thế à, vậy em đọc. Huy ngần ngại hỏi. Có tiện không? Thôi đây, chị xem lấy. Mai cười. Em bày vẽ lắm. Chị em mình còn bao giờ có điều gì giấu nhau? Nhưng nàng cũng đỡ lấy bức thư, lẩm nhẩm đọc. Lạng Sơn, ngày, tháng, năm 1903. Chị Mai và cậu Huy thân yêu, chúng em xin kính chúc chị và cậu cùng hỏi thăm cháu Ái bình yên mạnh giỏi. Sau này, em xin chị tha thứ cho em. Bức thư chị gửi cho em tháng trước để mừng em trọng, em đã nhận được. Xong em không trả lời ngay chị, vì là một cớ nói ra đau lòng nên muốn giấu chị đó thôi. Và em trọng cũng khuyên em đừng ngỏ cho chị biết. Nhưng nay em hối hận lắm. Em thấy em xấu xa, nhơ nhuốc, có thể làm tổn hại đến hạnh phúc của kẻ khác. Nên em muốn hỏi ý kiến chị. Em muốn chị khuyên em nên tự xử trí ra sao. Hồi năm ngoái, em có viết thư cho chị để báo tin em trọng trúng tuyển số đầu kỳ thi tham tá phổ thông. Cũng tưởng cố đậu lên chức tham tá để lương bổng được rộng rãi, ăn tiêu được dư dật. Chứ đối với em trọng thì chức tham với chức thư ký có khác gì nhau. Ấy, em nó vẫn nói thế, mà quả thực có thế. Ai ngờ, vì cái chức quan tham ấy, mà quan bố báo tin muốn gả con cho trọng. Trọng bằng lòng ngay, chắc chị đã mỉm cười chế nhạo, khinh bỉ em trọng, đã hăm hở lăn lưng vào nơi phú quý. Thực ra, anh chị đã gặp nhau nhiều lần, và tuy không hề tỏ với nhau nửa lời, mà trong lòng đã cùng nhau thầm hẹn. Mai đọc tới đó, buông bức thư xuống thở dài, và nàng nhớ tới lần gặp gỡ của nàng trên xe hỏa. Huy hỏi chị. Chị đọc xong rồi, trong thư nói những gì thế? Chưa xong em ạ. À. Mai lại thì thầm đọc tiếp. Ấy chỉ vì có thế, nên em trọng mừng rỡ, nhờ một ông phán giả làm mối hộ, và quan bố bà bố nhận lời gả ngay. Nhưng 2 tháng trước đây, một buổi chiều, quan bố cho người ra tìm trọng vào dinh. Rồi khi trọng vừa tới, ngài ra sân đón tiếp và ghé tai nói thầm. Có đứa mách bà rằng chị cậu không được tử tế đứng đắn. Quan bố tắc lưỡi nói tiếp. Cái đó cũng không hề chi, nhưng khi bà có hỏi thì cứ chối phắt đi là xong. Nhưng chị ạ, trọng nó điên rồ quá. Không những đứng trước mặt bà bố, nó không chối rằng em là một cô gái giang hồ, là em một con đĩ, nó lại còn kể lể, lôi thôi hết cái thời xấu xa, hèn hạ của chị em nó ra. Thế thì chị tính có khổ cho em không? Khi về nhà, nó thuật lại cho em nghe, mà em vừa tức, vừa giận, vừa xấu hổ. Xấu hổ vì đã phá hoại cuộc tương lai của em trọng. Em bảo thế, thì nó quả quyết vắn tắt có một câu. Đối với em, chị chỉ là một người chị yêu mến, chứ không là gì khác nữa. Rồi nó thề với em rằng, suốt đời nó không lấy ai hết. Chị tính thế thì có khổ cho em không? Em có ngờ đâu cái quãng đời đã qua của em lại có thể có trách nhiệm nặng nề với tương lai của kẻ khác đến như thế. Vậy bây giờ, chị bảo em nên tự xử ra sao? Tuy chị kém em những 10 tuổi, song chị học rộng biết nhiều hơn, chị thực đáng là chị em. Chị khuyên em nên thế nào? Em định một là đi tu, hai là trốn biệt vào Nam Kỳ chẳng hạn, để khỏi phiền đến em trọng, để khỏi làm ngăn trở con đường tương lai hạnh phúc của nó. Em mong thư chị. Diên. Tái bút. Em trọng nhắc tới chị và cậu Huy luôn. Đến lễ sinh nhật, thế nào chúng em cũng sang chơi bên ấy. Bà Cán hiện ở chơi đây. Bà ấy nhớ chị lắm. Hôn cháu Ái thực kêu hộ em nhé. Mai đưa vạt áo lên lau nước mắt, rồi buồn rầu trao bức thư cho Huy. Em đọc. Nàng ngồi suy nghĩ, chờ Huy xem xong thư. Nghe Huy thở dài, ngừng đầu lên nàng hỏi. Thế nào? Ý kiến em như thế nào? Huy cười chua chát, rồi nói một mình. Người mình không bao giờ có giá trị riêng hết. Ta chỉ là con ông nọ, cháu bà kia. Vô phúc cho ta nếu ta có một người anh, người chị không ra gì. Mai cười nói tiếp. Cứ gì anh, đến nhà có đứa đầy tớ gái phải lòng dai, họ cũng dị nghị, họ cũng cho là mình phạm tới luân lý nữa là. Bao giờ cho họ hiểu tới tự do, tới danh dự cá nhân? Mai mỉm cười bảo em. Nhưng mà em ạ, bức thư của chị Diên đã làm cho chị tỉnh ngộ. Bây giờ thì chị thực đã dứt được tình yêu, vì chị trông thấy, chị nhận biết chắc chắn rằng ái tình của Lộc, nếu Lộc quả vẫn yêu chị, như lời bà Án nói, còn phải thuộc quyền một người thứ ba, một người thứ tư nữa, thì dẫu sao cũng không nên tưởng tới, chỉ nên coi như nó đã chết hẳn rồi. Chết hẳn rồi trong trái tim đau đớn, giữa lúc đầu xanh, nửa chừng xuân. Mai bỗng ngừng lại, cất tiếng cười, cười khanh khách, cười rũ rượi, cười chảy nước mắt. Kiến Huy ngồi ngắm chị, lấy làm lo lắng thương hại. Và Ái cũng hoảng hốt, ở ngoài sân sau chạy lại hỏi. Cái gì thế mẹ? Mẹ cười cái gì thế? Mai cúi xuống ôm con vào lòng, rồi vừa hôn vừa nói. Bây giờ tôi mới tỉnh giấc mộng ngày xuân. Tôi cứ tưởng ở đời chỉ có ái tình. Bên mình tôi, bao người yêu tôi, con tôi, em tôi, bạn tôi. Thế mà, trời ơi, tôi chỉ mơ tưởng tới một người, một người khốn nạn. Mai không giữ nổi cảm động, ngồi bưng mặt rưng rưng khóc. Đứng trước một cảnh đau lòng, Huy lấy làm ái ngại cho chị. Huy không ngờ tấm ái tình của chị mình với Lộc vẫn nồng nàn đến thế. Huy căn cứ ở những câu chị vừa nói ra mà Huy cho là đầy dẫy những ý tưởng thương mến đối với người xưa. Thong thả dịu dàng, Huy bảo chị. Chị ạ, ta nên nghe theo cháu ái, lên đồi chơi đi. Chị coi, trời mát thế kia, ta không nên bỏ, hoài một ngày chủ nhật. Ái cười.
Rét đấy cậu ạ, chả mát đâu.
Câu nói của con khiến Mai phải bật cười. Nàng đứng dậy, lấy áo dạ mặc cho ái, rồi vui tươi bảo em. Phải đấy em ạ, ta đi chơi đồi. Ra tới ngoài đường, cảnh đồi xanh trong, không khí sáng sủa của một ngày mùa đông khô ráo, êm đềm, khiến Mai lại vui vẻ, hầu như quên hẳn nỗi nhớ thương. Một giờ sau, trong khi Mai đương ngồi sưởi ở dưới ánh nắng dịu, đọc lại bộ tiểu thuyết của em, và trong khi ái đương chạy quanh tìm quả sim, Huy trỏ tay xuống chân đồi khẽ bảo chị. Ai như anh Lộc ấy kia? Mai hoảng hốt, bỏ rơi quyển sách, trông theo, rồi muốn giấu cảm động. Nàng ôm ái vào lòng, thì thầm nói chuyện. Đứng dưới ngước nhìn lên đỉnh đồi, lên mấy cây trầu, cành lá xác xơ, Lộc thoáng thấy bóng ba người. Chàng đoán chắc đó là Mai, Huy và Ái. Ban nãy, khi Lộc mới tới nhà Huy, ông Hạnh ra mở cổng, nói rằng cả nhà vừa đi vắng, thì chàng lấy làm thất vọng, tưởng chừng như khát khao được gặp mặt người xưa. Nhưng bây giờ, theo lời dặn của người lão Bộc, và tìm được đến chỗ Mai, Lộc bỗng thấy lòng sốt sắng, lòng quả quyết của mình tiêu tan hết. Chàng dừng bước đứng lại thở. Làm như chưa nhìn thấy Mai, rồi ung dung lấy thuốc lá đánh diêm hút. Bao nhiêu cử chỉ cốt để lui giờ hội kiến mà Lộc biết sẽ rất khó khăn. Thong thả, Lộc theo con đường nhỏ, đi trong cỏ vàng cao và sắc, mọc chen chúc với những cây sim dại hoa tím và cây mẫu đơn hoa đỏ, giữa cảnh đời rậm rạp, hoang vu và mọi rợ. Chàng lại cảm thấy can đảm, bạo dạn ngẩng đầu lên. Chàng mạnh mẽ bước thẳng tới chỗ Mai ngồi. Mai má nóng bừng, làm bộ lạnh lùng, nhìn nơi chân trời trước mặt. Lộc cúi đầu đứng đợi.
Mẹ ơi, ai thế kia?
Mai vờ không nghe rõ tiếng con hỏi, cặp mắt mơ mộng nhìn xa. Huy ngắm hai người lấy làm thương hại, rón rén lại gần. Chàng vỗ vai Lộc, cười nói rất tự nhiên. Anh Lộc, lên bao giờ thế? Lộc quay lại bẽn lẽn, ấp úng mấy câu và giơ tay, bắt tay. Làm ra vẻ thân mật, Huy hỏi luôn. Anh vẫn được mạnh đấy chứ, lâu này nhớ anh quá. Lộc khẽ trả lời. Cảm ơn cậu. Trông anh sành lắm. Lộc đưa mắt nhìn trộm Mai. Tôi khổ sở lắm cậu ạ. Khỏe mạnh sao được. Mai đứng dậy, dắt con lảng sang phía dốc bên kia đồi. Lộc nhìn theo, thở dài bảo Huy. Chị giận tôi lắm, phải không cậu Huy? Huy nghe câu hỏi, lòng thương hại bỗng đổi ra lòng căm tức, cười nhạt không đáp. Lộc như hiểu thấu tính tình của Huy, nói luôn. Phải, cậu khinh tôi là phải. Tôi thật là một thằng khốn nạn. Này tôi lên đây, không có mục đích gì khác là để trần tình cùng chị. Tiếng cười gằn của Huy khiến Lộc ngừng lại, và hình như có chiều sợ hãi lo lắng. Huy động lòng chắc ẩn, yên lặng vài giây. Lộc lại nói, vâng, cậu ngờ tôi, mà tôi cũng phải ngờ tôi. và tôi đã tự nhận rằng tôi là một thằng khốn nạn. Song cậu nghĩ đến nỗi thống khổ của tôi trong dòng dã 6 năm, thì cậu cũng nên thương tôi mà để tôi giải bày tâm sự cùng chị. Mục đích tôi lên đây hôm nay chỉ có thế thôi.
Cậu giáo!
Ái vừa gọi, vừa kéo áo cậu. Lộc ngồi xuống ôm Ái vào lòng hỏi Huy. Bác tài Ái đây phải không? Rồi chàng âu yếm hôn hít con. Thật ra, lúc mới gặp Ái, chàng đã biết là con mình rồi, và chàng chỉ muốn ẵm ngay lấy. Xong thấy Ái ngồi trong lòng Mai, chàng rụt rè, chưa dám đường đột, sỗ sàng. Cuống quýt, chàng chẳng biết hỏi con điều gì, chỉ luôn mồm kêu, trời ơi! Đó hình như chỉ là một câu vô nghĩa, nhưng thực chứa bao nhiêu tình yêu thương, nỗi nhớ tiếc cái thời kỳ ân ái dịu dàng. Ái giật tay ra, rồi bảo Huy.
Cậu ơi, mẹ bảo Ái đến giục cậu đi về.
Lộc nhìn con, thở dài ngẫm nghĩ, hàm răng trên cắn lên môi dưới, trong lòng thổn thức. Chàng cố giấu sự cảm động, sự cảm động như sắp sửa theo hai hàng lệ tuôn ra. Bỗng chàng quả quyết chạy thẳng sang phía dốc bên kia đồi. Ái sợ hãi toan chạy theo sang để bênh vực bảo hộ mẹ, mà Ái cho rằng sắp bị người lạ kia hà hiếp. Huy nhanh tay giữ cháu lại. Ngồi đây chơi với cậu.
Thế cậu không sợ cái người kia người ta bắt nạt mẹ à?
Huy mỉm cười. Không cháu ạ, người ấy yêu mẹ. Yêu mẹ như cháu yêu mẹ. Ái không tin, nhưng nghe cậu nói thế cũng yên lòng. Sang tới phía bên kia, Lộc thấy Mai ngồi bưng mặt khóc nức nở ở dưới gốc cây dọc. Chàng yên lặng đứng nhìn Mai, rồi thong thả cúi xuống ghé tận tai thì thầm. Em tha thứ cho anh. Mai nghe rõ tiếng Lộc, nhưng không dám ngẩng lên nhìn. Nửa vì xa nhau đã hơn 6 năm, nàng tự thấy hồi hộp, bẽn lẽn, run sợ. Nửa vì sự xúc cảm quá mạnh làm tiêu tan lòng quyết đoán, khiến tim nàng như ngừng đập, tư tưởng nàng như mất hết, và nàng như cái xác không hồn. Âu yếm, dịu dàng, Lộc cầm lấy tay Mai, bàn tay ngà ngọc, suốt 6 năm nay chàng hằng tưởng nhớ. Tựa đứa trẻ ngoan ngoãn, nàng để tay trong tay Lộc. Bỗng như luồng điện giật, nàng đứng phắt dậy, mở bừng mắt, đăm đăm nhìn Lộc. Lộc sợ hãi, mặt tái mét. Luồng gió lạnh thoảng qua, hai người rùng rợn, thoáng nhìn nhau. Mai khẽ bảo Lộc. Ông về đi, ông về ngay đi. Lộc cúi đầu không nói, ngắm dáng điệu khuất phục, vẻ mặt hốc hác và thân thể gầy yếu của Lộc. Mai đem lòng thương hại, êm đềm khẽ hỏi. Ông còn lên đây làm gì? Lộc vẫn cúi đầu, run run đáp lại. Anh lên thăm em, mà có lẽ thăm em lần cuối cùng. Giọng nói của Lộc rất thành thực, âu yếm. Song hai chữ cuối cùng khiến Mai đoái tưởng tới mấy năm qua, đoái tưởng tới những ngày xanh tàn tạ, mà tiếc cái hạnh phúc vì đâu bị tiêu diệt giữa chừng xuân. Sự căm tức thốt nhiên đầy rẫy ùa vào tâm hồn. Lạnh lùng, nàng cười nhạt bảo Lộc. Cuối cùng, cái lần cuối cùng đã qua hơn 6 năm rồi. Ngày nay đối với tôi, ông chỉ là một người. Mai cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng trí nghĩ vẫn không được nhiên, đến nỗi đương dở câu mà không tìm ra lời nói cho chọn. Lộc tiếp luôn. Anh chỉ là một con người khốn nạn, đê hèn, ti tiện. còn gì nữa. Mai thổn thức, nức lên một tiếng, bưng mặt khóc. Ngồi bên cạnh Mai, cầm tay nàng, Lộc xin lỗi. Lộc tìm hết các chữ dịu dàng, êm ái, để xin Mai quên những điều thống khổ bởi chàng gây nên. Rồi Lộc kể lể, Lộc ôn lại hết những sự xảy ra đã khiến chàng dám ngờ oan một người vợ đoan chính. Lộc nói rất lâu. Mai im lặng ngồi nghe, óc Mai rung động, tim Mai hồi hộp. Mai thấy đỡ khổ, lòng dịu dịu dần. Chàng nói tiếp:
anh xin thề với em rằng anh xin viện những sự thiêng liêng nhất trên đời. Anh thề với em rằng đối với anh chỉ mình em là vợ, là người vợ mà anh đã, mà anh vẫn, mà anh sẽ mãi mãi đem hết tâm trí, đem hết linh hồn ra anh yêu mến. Như người điên, Mai cười sằng sặc, tiếng cười nức nở như tiếng khóc, cái cười sung sướng hay cái cười ngờ vực. Lộc nói luôn: em không tin anh. Phải, em không tin anh là phải lắm. Anh không đủ để em tin.
Nghiêm sắc mặt, Mai đáp: thôi ông ạ, dẫu sao. Lộc vội ngắt lời: em Mai ơi, anh xin em ban cho anh một cái ân tối hậu. Em đừng gọi anh bằng ông như thế. Đó là phát súng cuối cùng mà kẻ ngắc ngoài ăn mày, kẻ hành hình. Mai cười gằn:
trong hai ta, ai là kẻ hành hình, mà ai là kẻ bị hành hình, thưa ông, thưa anh. Em nhắc chi tới những sự đau lòng, chẳng qua số phận đôi ta.
Mai nói luôn: chỉ có thế. Lộc như tỉnh ngộ:
phải không em nhỉ? Chẳng lẽ lại chỉ có thế?
Mai lau nước mắt, ôn tồn đáp lại:
không, anh nói rất đúng, chỉ có thế. Đôi ta nếu còn tình ái, mà sao không còn, thì tình ái ấy cũng chỉ là tình ái tuyệt vọng mà thôi. Từ nay, từ 6 năm nay, chúng ta nếu có còn nhau, thời cũng chỉ là để chuộc những tội lỗi của ta.
Lộc ngắt lời: ta có tội gì, ta chỉ yêu nhau.
Em thì em cho là có, vì yêu nhau là có tội rồi.
Mai dõng dạc, nghiêm khắc nói tiếp: nay ta chỉ còn một cách, là anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Ta không nên làm phiền lòng nhau, không nên quấy rối hạnh phúc riêng của nhau nữa. Đó là sự hy sinh cuối cùng của đôi ta.
Lộc như điên như cuồng nói rất nhanh: không, em không cần hy sinh. Chỉ anh được phép hy sinh mà thôi. Hy sinh để báo đáp lại tấm lòng yêu thương của em, anh sẽ bỏ hết, bỏ quan, bỏ vợ, bỏ hết để cùng em đi biệt một nơi, gây lại hạnh phúc. Anh đã sửa soạn đâu đấy cả rồi, tiền nong sẵn sàng anh đã đem đi, để cả ở trong vali gửi ở khách sạn kia. Anh chưa dám ngỏ lời với em đó thôi.
Mai ngẫm nghĩ: tung trời, đôi chim nhạn liền cánh bay về nẻo xa. Mai thở dài: không được, vợ anh có tội gì mà anh nỡ bỏ.
Lộc vội đáp: chỉ mình em là vợ anh.
Mai buồn rầu:
em sẵn lòng tin anh, song người vợ kia dẫu sao cũng là người vợ chính thức của anh, người vợ mẹ anh cưới cho anh. Trách nhiệm nặng nề của anh đối với em, đối với vợ, người vợ đã phó thác vào anh phải một mình mang lấy.
Lộc ngắt: thế còn em không phó thác vào anh hay sao?
Mai mỉm cười: không,
em khác. Ở đời có phải ai ai cũng có thể hy sinh được đâu.
Lời nói của Mai có vẻ tự cao, có giọng khinh bỉ, khiến Lộc ngơ ngác nhìn, lấy làm xấu hổ. Mai tiếp luôn. Thôi, câu chuyện của đôi ta đã quá dài. Ngày hôm nay anh đến thăm em, thực suốt đời em ghi nhớ, vì ngày hôm nay đã giúp em hy sinh được một sự to tát nhất trên đời. Ngày xưa, vì thân mẫu anh, em đã hy sinh gia đình hạnh phúc. Ngày nay, vì anh, vì trách nhiệm của anh, vì thanh danh của anh, em hy sinh được một sự to trùm vũ trụ. Sự ấy là ái tình. Thôi, em nhắc lần cuối cùng. Anh về ngay đi. Anh ra ga mau cho kịp chuyến xe hỏa 4 giờ. Và em nhờ anh chuyển lời tạ tội của em đến cụ Án. Hôm nọ, em lỡ lời, xin cụ tha thứ cho.
Mai nói rất ôn tồn. Lộc đáp, em đuổi anh.
Mai mỉm cười, vâng, em quả quyết lắm rồi. Nếu anh còn yêu em, thì anh nên nghe lời em. Anh về ngay cho, thế là hơn cả.
Buồn rầu, Lộc đứng dậy, toan quay đi. Em có cho phép anh hôn em một lần cuối cùng không? Mai chủ trừ. Xin vâng. Cái hôn nồng nàn như trao cả linh hồn cho người yêu không làm Mai cảm động. Nàng vẫn lạnh lùng, vẫn thản nhiên như không.
Khóc rưng rưng, Lộc lững thững bước xuống chân đồi. Mai nhìn theo, mỉm cười, cái mỉm cười thương hại. Rồi thong thả, nàng đi lại chỗ em và con.
Bỗng, Lộc chạy vội đến, ôm ghì lấy Ái, vừa hôn lấy hôn để, vừa nói.
Khốn nạn, anh mất trí nghĩ đến nỗi, suýt nữa anh quên con và em anh.
Chàng giơ tay bắt tay Huy và nói luôn. Nhất là có hai việc mẹ dặn, anh đều quên nói cả hai. Việc thứ nhất là đón em. Việc thứ hai là xin em cho Ái về ở với bà.
Mai nghe không hề đổi sắc mặt, dịu dàng trả lời.
Em cũng thuận cho con anh về ở với anh và cụ Án. Xong, nếu anh quả quyết chia rẽ mẹ con em, thì chắc em khó lòng mà sống được.
Lộc vội nói, thế nào, anh có định tâm chia rẽ? Anh chỉ nhắc lại lời mẹ anh xin với em.
Mai rất ôn tồn. Em xin cam đoan với anh rằng, ngày sau, thế nào em cũng cho nó về ở với anh.
Em nói câu này, xin anh đừng giận.
Em chỉ sợ con em, nó nhiễm cái giáo dục nghiêm khắc, tàn nhẫn của cụ Án.
Mai mỉm cười nói tiếp. Vậy, anh về thưa với cụ Án hộ rằng, bao giờ Ái cũng là cháu cụ, và em sẽ đổi họ nó ra họ Nguyễn để chiều lòng cụ.
Lộc không hiểu, ngơ ngác nhìn Mai. Mai dục. Thôi, thế là mọi việc đều xong xuôi cả. Vậy anh ra ga cho, kẻo nhỡ chuyến xe hỏa 4 giờ.
Lộc như người mất hồn, buồn rầu xuống đồi.
Mai đứng trông theo. Một lát, khi Lộc đã đi khuất quãng đường vòng, nàng chép miệng. Thôi, chúng ta đi về. Thank you. về nhà. Mai nhìn em, nhìn con, rồi đưa mắt ngắm cảnh đồi trùng trùng điệp điệp bao bọc những thung lũng lúa xanh, thấy trong lòng dịu dịu, êm ả như mặt hồ im bóng sau cơn gió mạnh. Hạnh phúc vẩn vơ như phảng phất quanh mình, như man mác trong bầu trời dưới ánh nắng vàng tươi một ngày mùa đông tốt đẹp.